Giờ chúng ta tiếp tục cái bài thứ 11. Bài này tôi tạm gọi là không tranh luận với đời. Đó là nội dung bài kinh Mặc Hoàng thuộc kinh Trung Bộ thứ 18. Thứ nhất là để ý bài kinh, Đức Phật cho rằng đó, về thái độ tranh luận, thông thường là chúng ta dựa trên quan điểm cá nhân và học thuyết và biến nó làm hệ quy chiếu. Cứ như thế đó, thì các cái đối lập và mâu thuẫn đó sẽ diễn ra. Cho nên nó kéo theo tình trạng là chúng ta sẽ không thể giải quyết được các vấn nạn của con người. Ngược lại đó, làm cho con người đó bị vướng kẹt vào cái mạng lưới là ám ảnh bởi các tưởng. Mà khi con người bị tưởng ám ảnh rồi đó, thì con người dễ bị rơi vào cái nhu cầu hưởng thụ và trói buộc bởi tham dục. Một số khác thì bị nghi ngờ, một số khác thì dao động tâm, số khác thì nuối tiếc. Đối với hai hình thái cuộc sống, đó là hữu và phi hữu. Thì hữu ở trong tiếng Pali và Sanskrit là ba vá. Nó là một trạng thái hữu thể hay là hiện hữu, hay là tồn tại. Thì cái này nó liên hệ đến cuộc sống, bắt đầu từ việc có thai cho đến hình thành mầm sống và suốt mấy chục năm cho đến lúc chúng ta chết, thì gọi chung đó là hữu, pha vá. Đối lập với hữu đó là phi hữu. Thì nó bao gồm bắt đầu bằng trạng thái chán trường, tiêu phỏng, và sau đó là trầm cảm, cuối cùng bế tắc quá đó, tự tử chết. Các hình thức biến thể của phi hữu cũng rất là phức tạp. Ví dụ như có người nói là kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời bà reo. Hai câu thơ này phần lớn là thơ phố ạ, của Hoàng Trung Thông. Thì đang hiện hữu với kiếp người và mình muốn kiếp sau không làm người thì cái đó là gì? Phi hữu. Phi hữu đối với kiếp người, như là người ta bị mất niềm tin với cuộc sống, có thể trải qua quá nhiều cái ba chìm bảy nổi táo lên đên, phần lớn là vị đắng. Hoặc là có một cái bài nhạc đó là kiếp sau xin làm một câu trắng, rồi làm con chi bay, rồi làm bằng mây, làm cái hoa, vân vân. Đó là một hình thái của phi hữu. Một số người đó là kiếp sau tôi thề là không làm người Việt Nam, cũng là sự phi hữu. Lỡ mà nó tái sanh vô cái nước Somali hay là nước Haiti còn tiêu điều quá đáng hơn. Dẫn đến tình trạng là chết vỏ dừa gặp là sư tổ của vỏ dừa. Thì thường khi mà người ta bị tiêu phỏng rồi đó, thì cái trạng thái nó phi hữu nó xuất hiện như một sự chối bỏ cóc cần. Mà thực tế rất là cần, mà càng vừa hệ hướng được thì ta phải thể hiện ra cái sự cóc cần. Đó là cái phản ứng đối lập và phương diện thái độ và cảm xúc. Ví dụ như cái câu chuyện ngụ ngôn á, về cái dàn nho. Như đây là mặt đất, con cáo nó dối lên, nhảy tới nhảy lui hoài mà nó không chụp được cái chùm nho. Nhưng mà khi cái đàn thỏ đi tới đó, con cáo ngồi là chiếm trễ. Nó ngày hôm nay đó, ta nhường hết cái giường cho này cho các ngươi. Mấy chú thỏ nó cảm ơn cáo, cảm ơn chú cáo cho mà bắt cáo. Tốt quá. Thì thỏ nó nhảy lên xuống rất là dễ quý vị. Nhưng con cáo thì sức nó nặng, nó phải nó nhảy lên được. Con beo thì nó nhảy được. Con sơn dư tức là con dê núi á, là nó leo cây không có thua ai. À, thì bây giờ mấy chú Thẩm hỏi lý do sao mà ngày hôm nay anh cáo, chú cáo, bác cáo tốt với tụi tôi quá vậy. Nghe nói là tại vì muốn tặng cho bọn bay cái cơ hội để hưởng, tao hưởng nhiều quá nên tao không không cần nó nữa. Vừa mà khi bỏ đi á, không cáo nói cho lẩm bẩm cho miệng, mấy chục vô này chua lè, ăn không được thì giờ phải chê. Thì dân gian Việt Nam có câu là ăn không được phá cho hôi. À, thì cái trạng thái đó nó cũng là một phần của phi hữu, chứ không phải chỉ có tự tử chết hay là phủ định cái sự tái hiện hữu mới là phi hữu. Như vậy thì phần lớn con người chúng ta đó là theo Đức Phật trong bài kinh này nó bị ám ảnh bởi thứ nhất là cái hữu, cái hai là phi hữu. Khi mà ám ảnh bởi cái hữu đó, thì chúng ta muốn có sự kế thừa, đó là con. Thứ hai đó, tiếp nối thì là cháu. Cứ như thế từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mà nếu không có được con nối dõi tông đường đó, thì Nho giáo xem đó là một trong ba lời bất hiếu và là bất hiếu lớn nhất. Cho nên đó, lời khuyên của tôi đối với các Phật tử Việt Nam á, có thương ai thương, nhớ đừng có lấy chồng là người Trung Quốc. Không phải phân biệt đối xử, vì cái não trạng của họ ảnh hưởng bởi cái nhận thức Nho giáo đó lớn lắm. Giả sử mà bà vợ Phật tử này mà không sanh ra được đứa con trai cho ông chồng người Trung Quốc đó, thì trước sau gì có thể nói là đại đa số các ông chồng đó sẽ có nhu cầu đi kiếm phòng 2, phòng 3, cho đến lúc nào có được đứa con trai nó giỏi thôi. Đó là thói quen văn hóa, cộng người văn hóa mà nói sống. Thì thông qua cái tình trạng bị vướng kẹt ám ảnh bởi hai hình thái hiện hữu và phi hiện hữu đó, thì tôn giả Ca Chư Viên đó đã đưa ra đó. Thứ nhất đó là không nên tranh chấp để không bị kẹt vào ngã tưởng. Thứ hai đó là rời khỏi tranh chấp để bỏ tất cả những cái thái độ đeo bám đó, ngủ ngầm về cái sự tranh chấp này. Thì đó là đại ý của bài kinh này. Vấn đề 1, quan điểm và học thuyết. Thì tại Đại Lâm, một vị Bà La Môn có họ là Saka, tức là Thích Ca, nhưng mà rơi vào cái bệnh rất là kiêu hãnh, có tên gọi là Danda Bani, có nghĩa đen trong tiếng Việt là gậy cầm tay. Ông này hỏi Đức Phật về quan điểm và sự giảng thuyết của Đức Phật. Đức Phật mới trả lời đó là không có tranh luận với một ai ở đời. Ngài đó không có tranh luận với bất cứ một ai ở đời. Các tưởng sẽ không thể ám ảnh được. Và người nào bắt chước Đức Phật như vậy đó, thì người đó sẽ sống một cách đó là an lạc, nằm xuống là có thể ngủ. Còn khi mình tranh chấp hoặc là đấu đá bằng vũ khí miệng lưỡi, hay là đấu đá bằng sự thanh toán giang hồ, hay là bất cứ một sự thách đấu nào, nó làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào cái sự ám ảnh của các tưởng thôi. Khi các tưởng không tiếp tục ám ảnh thì người đó đó có thể có khả năng là sẽ không bị trói buộc bởi các dục, rồi thoát khỏi các nghi ngờ, dứt hết tất cả trạng thái nuối tiếc và không còn nhiễm đắm đối với hai hình thái cuộc sống, đó là hiện hữu và phi hiện hữu. Thì khi nghe Đức Phật nói như thế này đó, Bà La Môn Saka đó lắc đầu, liếm lưỡi, nhăn trán, chống gậy rồi bỏ đi. Đó là cái phản ứng là không có tiếp nhận được. Thứ nhất chúng ta phải thấy rất rõ đây là sự khác biệt về quan điểm dẫn đến thái độ chối bỏ. Và với tư cách đó, là những nhà tôn giáo, thì chúng ta cũng phải xem đó là một hiện tượng xã hội bình thường thôi, cũng không nên quan trọng quá vậy đó. Lần trước tôi có đề cập đến cái việc là đóng đinh đó. đối với hai vấn đề chính, đó là tôn giáo và chính trị. Thì cái biệt lập dẫn đến cái đối lập á, là rất lớn. Và càng á, phản biện cái sự khác biệt đó chừng nào, chúng ta đã góp phần làm cho cái quan điểm di biệt đó trở thành là bị đóng đinh. Ví dụ đây là cái đinh đây nha. Và cái đinh này nó tượng trưng cho một cái quan điểm khác biệt về tôn giáo và triết học và chính trị. Thì bây giờ chúng ta lấy cái búa, tức là các cái luận điểm để chứng minh mình là đúng, ta đâm vào cái cây đinh khác biệt đó. Càng đâm như chừng nào cây đinh đã lúng sâu rồi thôi, chứ nó không tháo ra được. Vậy nên có ba vấn đề mà ta khuyên đó, để không bị rắc rối bởi sự tranh chấp đó. Thứ nhất là những vấn đề dị biệt cá nhân, cái đêm đang thảo luận hoài nó không kết thúc được. Nhưng quan điểm mà ta đụng chạm với tự ái, đụng chạm tự ái rồi thì người ta bảo vệ cái tự ái và bảo vệ cái sai lầm đó cho đến lúc người ta chết thôi, không thừa nhận sai. Chỉ có một thiểu số rất nhỏ không đáng kể sớm nhận ra được cái sai sót đó và kết thúc đó. Cho đó như cái vụ của tỉnh Thất Bồng Lai ở Long An, Nguyễn Đức Hòa nay là 3 năm, mỗi ngày trong suốt 3 năm qua có trung bình là vài chục video clip đến bây giờ vẫn diễn ra, chia làm 2 phe. Phe ủng hộ đó là phe cuồng, là bất chấp mọi thứ, dù đài truyền hình, báo chí chánh thống đưa ra rất nhiều cái điểm sai ở chỗ này, nhưng mà các fan cua người ta vẫn nói là bị hàm quan, người ta tin theo sói cổ. Thậm chí người ta còn vận động nguồn tài chính của các mạnh thường quân ở nước ngoài, có khi là 5.000 Mỹ Kim, 7.000 Mỹ Kim, 10.000 Mỹ Kim, người ta gỡ về để ủng hộ. Thì ta nghĩ rằng cái chỗ này là chỗ mà thiệt hảo, đào tạo ra mấy cậu thanh niên đó thì toàn là cơ bắp 8 múi, chẳng những là điển hình về cơ bắp mà còn là ca hay nữa. Các nhân vật ở trong đó nam nữ gì cũng đều ca hay. Trên thực tế trong đó không có chú tiểu thật, không có tu sĩ thật, không có xuất gia đâu làm tu sĩ. Thứ hai là không có mồ côi thật, vì là con cháu của ông Lê Tùng Vân hết. Thứ ba đó là cái hộ gia đình nhưng mà ông tự xưng là chùa. Thứ tư thì phải dùng chữ tà thuyết, viết ra bộ kinh siêu phàm thoát tục. Rồi ở đây là nơi mà có hoa u đàm nở, toàn là ba cái loại móc mèo ký sinh, thường mấy cái loại tảo ký sinh đấy. Nó dùng kính thiên viễn nhìn vô thấy nó ra rất là nhiều cái loại màu sắc, cái đó là phải hoa u đàm, đó là tàu lao. Vậy mà người ta xin sói cổ đó. Bây giờ đó, cái dấu hiệu loạn luôn đó, đến 3 trường hợp. Rồi ông lấy con gái của mình sanh ra mấy chú tiểu đi tiêu thách thức chư hài, đúng không? Đó là những cái nghi vấn lớn. Riêng cái loạn luôn là nghi vấn, còn mấy cái kia đó là nó đã có bằng chứng hết rồi. Vậy mà cái nhóm fan cua nó vẫn ủng hộ cực đoan, càng chống nó là nó càng ủng hộ. Cái tranh cãi nó không bao giờ nó dứt được, do bảo thủ. Đó là cái khác biệt cá nhân. Còn khác biệt là chính trị, đảng nào mà chấp nhận đảng khác đâu? Không có. Trong cùng một đảng người ta còn chống nhau. Thì mới ngày hôm qua thì thôi xuất bản 2 cái quyển sách, thấy không? Trong vòng tuần rồi chứ. Quyển thứ nhất là của ông cựu chủ tịch quốc hội của đảng Cộng Hòa, đảng của ông Donald Trump á. Trong đó là chống ông Donald Trump không còn cái gì hết, cùng đảng với nhau ta còn chống nhau. Ông này đó thì ông rời cái chức vụ chủ tịch quốc hội là khi ông Trump chưa có tham gia vô ứng cử tổng thống. Rồi bà Nancy Pelosi đó là chủ tịch quốc hội đương nhiệm, và đó là cái người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới làm cái vai trò này, 81 tuổi. Bà này phải giỏi cực kỳ, 81 tuổi mà bà nói chuyện cỡ với ông Donald Trump là te tu luôn chứ đừng nói những người khác. Lý luận biện luận chính sách, chủ trương, quan điểm, kiến thức thì khó có thể mà tìm một cái bà nào, ông nào là vai trò chủ tịch quốc hội mà có thể giỏi hơn bà này. Đó, thì hai nhân vật, một người là đang đương nhiệm, một người là đã là tù của chủ tịch quốc hội, đều là tấn công ông Donald Trump, nói về những cái thất bại của ông, những cái sai lầm của ông, vân vân. Thì đó là cái dị biệt chính trị trong cùng một đảng phái và khác đảng phái. Còn đối với tôn giáo thì quý vị biết là không có quan điểm tôn giáo là giống nhau. Về thế giới quan là Phật giáo khác hết toàn một các tôn giáo khác. Về nhân sinh quan thì đạo Phật lấy con người làm chủ, các tôn giáo khác lấy thượng đế làm chủ. Về xã hội quan á, chính trị quan thì Đức Phật chủ trương bình đẳng, công bằng, dân chủ. Các tôn giáo khác á, thì chấp nhận giai cấp, nhiều tôn giáo chấp nhận giai cấp. Rồi về đạo đức quan á, thì các tôn giáo khác phần lớn không có đạo đức. Do giáo hội họ đặt ra thôi, có người xác lập tôn giáo, hầu như không có chủ trương. Còn về tu đạo quan á, thì các tôn giáo khác chỉ có tín ngưỡng, phần lớn là mê tín và cuồng tín. Đạo Phật thì có cách tu để chuyển hóa tâm. Như vậy nhìn thì căn bản á, dưới cái góc độ của tôn giáo học thì đạo Phật và các tôn giáo khác khác nhau trời và vực. Trao đổi về cái vấn đề đó nó chỉ dẫn đến là gì? Đó, không kết thúc được. Đó. Vấn đề hai, các tùy miên tiêu cực là nguồn gốc tranh chấp. Thì chữ tùy miên ở trong tiếng Pali đó là anusaya. Chúng ta có thể tạm dịch đó là tâm lý ngủ ngầm ha. Tùy đó có nghĩa là đi theo, miên đó là nằm ngủ, mặc dù nó đang nằm ngủ, nó chưa được kích hoạt nhưng đã bám theo chúng ta, không có kết thúc. Chỉ cần có một chất xúc tác, điều kiện, hoàn cảnh thôi thì các hạt giống phiền não nó trỗi dậy liền, như là những tên du kích. Thì trong bài kinh này thì sau khi ngồi thiền vào buổi chiều, tăng chúng mới thỉnh Đức Phật dạy thêm. Đức Phật mới giảng về một số vấn đề chân lý sau khi nói về thiền. Đức Phật mới dạy thế này: gốc của tưởng ấm hạnh là do lý luận. Ba bành cha, sanh nhá, sa khát. Do duyên, một số lý luận về vọng tưởng ám ảnh con người, tức là do các cái điều kiện môi trường, hoàn cảnh, chất xúc tác là tương tác với con người xã hội, cái tưởng của người nó khởi dậy, mỗi người tưởng một kiểu khác nhau, không có người nào giống người nào. Phụ nữ tưởng khác, đàn ông tưởng khác, người già tưởng khác, thanh niên tưởng khác, thiếu nhi tưởng khác, người giới tính thứ ba tưởng khác với cái người nam và người nữ. Các lý luận theo tiêu chuẩn tôi và cái tôi xuất hiện và trở thành là hệ quy chiếu trong các cuộc đối thoại. Tức là ai cũng lấy mình làm chân lý, là quy chiếu. Thì về phương diện này đó, thì người Việt Nam chúng ta nó rơi vào cái tính chủ quan khá cao. Tôi nói ví dụ, khi một ai đó tới nhà hỏi có ba của anh ở nhà không, thì những người con trong gia đình này đó thường trả lời thế này nè: ba tôi đang ở ngoài giường. Nếu như lúc đó ông đang làm đồng án ha, hay là trồng trọt vân vân, thì gọi là ngoài vườn. Còn người nói tiếng Anh á, thì người ta sẽ nói là ba tôi đang ở trong vườn, my father is in the garden, nha, trong vườn. Cũng là một cái sự kiện đó, có người thôi đang có mặt ở trong cái vườn, đang có mặt ở vườn, nhưng mà người Việt Nam thì gọi là ngoài vườn, còn người nói tiếng Anh là ở trong vườn. Đó là do hai cái hệ quy chiếu, một cái là mang tính chủ quan, một cái là mang tính khách quan. Thì người Việt Nam đó rơi vào tính chủ quan là chỗ là họ lấy họ là quy chiếu, cái nhà họ đang ở và cái khách đi vô hỏi ba của anh đâu, thì họ lấy cái nhà đó làm cái quy chiếu. Thì như vậy cái vườn nó nằm ở ngoài cái nhà, ở bên hông cái nhà hay là bên trước cái nhà hay là sau cái nhà, thì mới gọi là ngoài vườn. Còn người nói tiếng Anh đó thì người ta lấy cái nơi mà cái người đó đang được hỏi làm quy chiếu, chứ ta phải lấy họ làm quy chiếu. Cho nên lúc đó ta phải trả lời là gì? In the garden, đó là đang có mặt ở trong giường. Thì cái hệ quy chiếu này nó là gọi là khách quan, nó sẽ chuẩn hơn. Đó là một cái ví dụ thôi, là chúng ta đã thấy là cái văn hóa ứng xử của con người đó với hệ quy chiếu của cái tôi đã làm cho chúng ta đó trở nên đó là xa cách nhau. Ví dụ như một người mà ta có sĩ diện và tự trọng đấy, khi bạn đề nghị bạn giúp đỡ họ, họ cảm thấy bị xúc phạm. Mà đôi khi cái người đề nghị đó thì họ xem đó là gì? Đó là tôi quan tâm, tôi muốn giúp đỡ thật sự. Nhưng mà cái người được giúp đỡ đó cảm thấy là tôi bị va chạm tự ái. Bộ tôi dở hả? Tôi tệ hả? Chơi tôi dở, chơi tôi tệ hả? Muốn loại trừ tôi, muốn bỏ tôi hả? Nó một vấn đề thôi, nhưng mà hai cái thái độ khác nhau. Người ta thường khuyên là gì? Đừng giúp khi chưa có lời khẩn cầu. Thế bởi vì nếu mà mình nhiệt tình, mình ta không có nhu cầu giúp, mình lại bắt đầu giúp ta, cái ta nói xúc phạm họ. Thì cái sự nhiệt tình đó đó, nó sẽ dẫn đến một cái phản tác dụng về tâm lý ứng xử, không đi tới đâu. Còn khi được thỉnh cầu á, thì cái sự giúp đó đó mới có giá trị. Cho nên á, các Phật tử chùa Giác Ngộ thì đến nhờ tôi tư vấn cho gia đình của họ đó, thì cái điều đầu tiên của tôi là gì? Dẫn người thân đến gặp tôi tại chùa. Họ mời tới nhà tôi không đi. Ngoại trừ một số trường hợp á, họ là người già nằm bệnh liệt giường, hoặc là lúc người bệnh đó là không thể di chuyển được, hoặc là đang ở bệnh viện. Mình tới đó, đó là trường hợp không thể có sự lựa chọn tốt hơn. Còn khi tới chùa, cái tâm lý của cái người mà ta nhờ tư vấn nó sẽ khác, vì nó có không gian tâm linh, có Phật, rồi nó có phòng khách của chùa, nó tùy theo cái thiết kế. Mà nếu mình thiết kế một cách trang nghiêm đó, thì cái vị trụ trì sẽ ngồi ở vị trí chính giữa, và khách đến thì phải ngồi bên trái bên phải. Thì nó tự động có tâm lý người ta sẽ thấy là gì? Vị trụ trì này đó có thẩm quyền, quan trọng. Và do đó những lời khuyên chân thành và đúng đắn đó sẽ được họ lắng nghe. Còn khi mình tới nhà họ thì họ thấy bình thường. Thấy bình thường rồi. Ta xem giống bao nhiêu ông thầy khác thôi. Thì cũng bao nhiêu lời chân lý đó, bao nhiêu lời khuyên đó đưa vô tay họ, nó bay mất tiêu, không có giá trị. Đó là cái tác dụng của lời khuyên, và tác hại của lời khuyên dựa trên cái tiêu chí của cái tòa. Đức Phật mới tiếp tục dạy, nếu không có sự đón mừng, đáng tự hỷ, đáng chấp mắt, các hành giả có thể chấm dứt 7 tùy miên, bao gồm tham ái, sân hận, rồi bảo thủ, hoài nghi, kiêu hãnh, rồi tham đắm đối với hiện hữu và vô minh. Thì đây là 7 cái sợi dây mà hỡi ai bị trói buộc bởi đó thì không thể nào có tự do đích thực được. Cái nội dung này mới chính là nội dung tu tập. Còn tất cả các cái hỗ trợ như là tụng niệm, bái sám, lễ Phật, niệm Phật, nó là những cái sinh hoạt tôn giáo thôi. Có thêm được càng tốt, không có mà nếu như mà chúng ta đạt được đó, chấm dứt 7 cái ngũ ngầm này, đó là chúng ta trở thành là người thành công trong việc tu. Đó là tu đúng vào cái nội dung mà Đức Phật càng muốn. Như vậy kết thúc tất cả những cái phiền não ngũ ngầm này đó là phải dứt được các hình thức tranh chấp, là sẽ dứt được các hình thức tranh chấp, bao gồm tranh chấp bằng vũ khí, đấu tranh, rồi tránh tranh, rồi luận tranh, rồi kháng tranh. Đức Phật nêu ra nó bốn đồng đội. Đấu tranh vũ khí là nặng nhất, giữa cá nhân với cá nhân, gia đình với gia đình, cộng đồng với cộng đồng, quốc gia với quốc gia, liên minh với liên minh. Thế giới này bị kẹt vào cái đó. Rồi đấu đá thượng cân chân hạ cân tay thì gọi là đấu tranh. Chánh tranh đó tức là chửi rủa nhau, quyền rủa nhau, xúc phạm nhau. Rồi luận tranh là tranh biện một cách có văn hóa, có văn minh, có lịch sự, có sự tôn trọng, nhưng mà không có chấp nhận nhau. Kháng tranh là chống đối nhau bằng tất cả các thứ. Từ đó nó dẫn đến là tình trạng dùng lời chia rẽ, thậm chí là vu cáo xuyên tạc, vân vân. để dẫn đến nhiều cái hậu quả xấu cho người mà mình không thích. Vậy thì nguồn gốc của tranh chấp là do những cái dây phản ứng tâm lý ngủ ngầm này, nên là cần phải trừ ở gốc rễ của đó thì nó mới hết được cái thái độ đó. Vấn đề thứ ba, khiêm tốn và ca ngợi. Tôn giả Ca Chư Viên là người được Đức Phật khen ngợi và được các vị đồng tu kính trọng, được đại chúng thỉnh thay Đức Phật giải thích và giảng dạy nhiều cái chủ đề. Ngày nào giờ chúng ta chỉ biết là Ngài Phú Đô Na Bùn Giác nổi tiếng là thuyết pháp đệ nhất thôi, tức là có khả năng hùng biện, giảng đúng lời Phật dạy và chịu khó đi, ở đâu cũng đi, mà ngày ban đêm gì có thỉnh mời là Ngài đi, miễn là mang lợi ích cho số đông là đi, dấn thân không mệt mỏi. Còn Ngài Ca Chư Viên thì chúng ta ít biết hơn. Thực ra Ngài Ca Chư Viên đó thì trong Kinh Tạng Pali đó là thường được Đức Phật tạo điều kiện để cho giảng thế, vì giảng rất là hay, giảng rất là sâu. Ngài Chư Viên mới nói với một số đồng tu á, một số người đó đã không đến với Đức Phật, đến với Ngài Ca Chư Viên cũng giống như tình trạng đứng trước một cái cây có lỗi nhưng mà lại đi tìm ở cành lá. Cái này, cái lỗi này không phải là dấu ngã nha, mà là dấu hỏi, không có ô ha, lỗi cây á. Tức là đi tìm cái lỗi cây nhưng mà lại đứng ở ngay chỗ nhánh và lá, làm sao tìm được cái lỗi cây? Lỗi cây nó thuộc về cái cốt của mình trong cái thân cây. Ví dụ đây là một cái cây đi nha, mình cắt ngang để dễ hình dung. Thì cái bên ngoài này nó gọi là vỏ cây, và cái lớp sát với vỏ cây này nè thì gọi là giác cây. Đó. Còn chính giữa này đó ha, phía chính giữa này nè thì gọi là lõi cây. Đó. Ngay cả những lõi cây không bị mối mọt ăn như là cây sao, cây giáng hương, như lõi cây cây cầm xe và nhiều cái cây khác, khi làm các sản phẩm gọi là gỗ gia dụng mà nếu tiết kiệm mà không chịu cắt đi cái phần giác cây này, sau thời gian nó vẫn bị mối mọt, vì cái này đó nó không có độ cứng, nó không có vị đắng. Còn mối mọt là sao nó ăn được, là bởi vì khi mà cái cây nó có độ cứng á thì nó tạo ra một cái vị rất là đắng ngắt, mà con mối con mọt nó ăn vô là nó bị tê cái lưỡi của nó, nó sợ nó bỏ ra. Cho nên là xây chùa mà mang tính bền vững thì người ta phải mua các loại gỗ cầm xe và những cái loại gỗ có cái chất lượng tương tự hoặc là cao hơn. Chứ còn mua gỗ son đào chừng 10 năm 15 năm là mối mọt ăn hết rồi, tốn tiền mua lại, nên khi nó trên lệch nhau cũng có 20-30% thôi. Thì đây ý của Ngài Càng Sư Diêm muốn nói rằng đó là nhiều người đó nếu bị gọi là hình thức quá, là ta quen ta nghe Đức Phật thuyết giảng rồi, bây giờ mà ai mà khác với Đức Phật thuyết giảng thì ta xem nó thường, ta không đánh giá cao. Đối với đẳng cấp như Ngài Ca Chư Viên là một vị thánh A La Hán đó, thì một số vị tỳ kheo vẫn có cảm giác tương tự như vậy. Thì trong trường hợp này thì Ngài mới nói nó giống như là đi tìm cái lỗi cây nhưng mà lại đứng là ở chỗ cành và lá, thế là sai chỗ rồi. Cái này nó cũng giống như cái tình trạng thân là hải trung, hung mít thủy, tức là đang ở mặt ở trong biển mà đi tìm nước là nó là dư thừa, bản chất của biển là nước. Và nó cũng tương tự như người là đang ở trên đỉnh núi mà đi tìm núi, hay là cái bệnh đứng núi này trong núi nọ, Cho nên chúng ta phải khiêm tốn đó, và nhìn vào cái thực chất của từng con người để chúng ta không bị chi phối bởi cái hào quang của những người khác. Thế ngoài Đức Phật Thích Ca thì Ngài cũng là muốn liền các đệ tử của Ngài để trở thành là thánh đệ tử. Theo bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu là thánh đệ tử đó. Còn dịch sát nghĩa đó là gì? Đệ tử đã chứng thánh. Nó là một bậc thánh. Mặc dù cũng là đệ tử Đức Phật, do họ là thánh rồi. Mà thánh rồi thì dĩ nhiên là việc mà họ trùng tuyên chân lý Phật nó cũng phải tương đương như Đức Phật. Cái khó là cái người tạo ra được cái phương pháp đó, hoặc xin phương pháp đó đã được công bố rồi, nhiều người ta bắt chước đúng theo là ta cũng đạt được cái đẳng cấp tương tự. Thì tại sao mà chúng ta không kính trọng? Thì có một cái nhà khoa học đó, phát minh ra nhiều cái mới, thì công bố đó, thì ai cũng biết, biết xong nói ô cái này cũng dễ quá, có gì đâu mà ghê gớm. Thì để dạy cho những người cao ngạo đó một bài học á, thì vị bác học này đó mới lấy một cái quả trứng gà và nói đó là phiền anh đó hãy làm sao đặt cái quả trứng gà này đó nó đứng trên mặt phẳng, vậy giống như cái dĩa này, cái để là nó rớt liền chứ là sao nó đứng được không ạ? Thì cái quả trứng gà này bầu dục nó cũng bị rớt, nó không thể đứng được. Thì anh nhà báo này anh thấy này đơn giản, ôi cái này cái thứ này tôi làm còn đưa cái gì nữa chứ còn này còn chung gì đâu. Anh để lên nó ngã xuống, để lên nó ngã xuống, để lên ngã xuống, làm hoài không được, ông quê quá, thôi tôi chịu thua. Nhưng mà tôi chắc chắn là ông cũng không làm được, vì tôi làm không được thì ông cũng không thể làm được. Thì nhà bác học đó cười thôi, giờ anh coi tôi nha, anh cầm cái quả trứng gà để theo cái chiều đứng đây nè nha, ấn nhẹ xuống chút xíu để một cái đầu nó bị móp. Khi mà móp thì cái quả trứng gà nó đứng bình thường vậy đó. Cái gì đó, ôi ông chơi gian. Thì ông khoa học gia này trả lời, hồi nãy tôi đâu có cấp ông là không được làm cho một cái đầu nó bị bóp đâu. Tôi đâu có nói là không được phép như thế đâu. Tôi nói là anh hãy làm cho quả trứng gà nó đứng lên thôi. Nhưng mà anh không nghĩ ra được rằng là muốn để cho nó đứng thì phải cho nó bị bóp một cái là nó tạo ra một cái mặt phẳng. Cái mặt phẳng thì tự động nó có cái sức chịu lực để làm cho này đứng yên lại. Cái này rất là đơn giản, nhưng mà nếu tôi không làm mẫu cho anh đâu biết chết tôi làm đâu. Thì khó hay là dễ là ở chỗ là ai là người phát hiện ra nó thôi. Còn làm lại nó quá dễ. Thuyết tương đối Einstein phải mất mấy chục năm để nghiên cứu. Nhưng khi chúng ta học nó chỉ 30 phút là đã biết rồi. Đó là giá trị của giáo dục và truyền trao kinh nghiệm. Các loài động vật tại sao nó không giỏi bằng con người? Vì nó không có ngôn ngữ chữ viết, không có tay chân để viết, không có miệng nói, hệ thống ngôn ngữ văn phạm để mà truyền đạt cái hiểu biết. Cho nên là cá heo nó thông minh hơn con người nhưng mà nó vẫn bị nô lệ với con người thôi. Chỉ số IQ của cá heo là cao hơn con người nhiều lắm quý vị. Đó. Ngài Ca Diêm mới góp ý thế này nè: Thế Tôn biết và thấy những gì cần phải biết và cần phải thấy thôi. Thế Tôn là bậc thầy, cho nên chúng ta nên học theo Đức Phật. Có những thứ nó không cần thấy, chúng ta thấy nhiều quá là cho mình không còn cái nội dung để thấy nữa, nó bị nhiễu sóng cảm xúc. Có những cái cần biết thì không biết, có những cái không cần biết thì biết tào lao, biết trên trời dưới đất, biết những thứ vô nghĩa, thì cái não nó bị bão hòa, nhét chỗ nào vô được nữa. Nhưng cái ly này 330 ml, tôi uống sạch thì nó mới còn cái chỗ để chứa cái khác vô. Chứ nếu tôi không muốn để này, vì cái chế vô này nó cũng đâu có gì mới đâu. Cho nên chúng ta phải chọn lựa, tức là làm chủ cái thấy, làm chủ cái biết. Thấy những cái đáng thấy và biết những cái đang biết thôi, thì cái thấy biết đó mới trở thành hữu dụng. Vấn đề 4: tiến trình nhận thức và các mâu thuẫn tranh chấp. Các vị đồng tu xác định với Ngài Ca Chân Viên rằng Tôn giả là người được Đức Phật chỉ định thay thế Đức Phật, tuyên dương chân lý, cho nên không có gì là mắc kính, cho nên họ mới thưa nhận. Họ kính Ngài Ca Chân Viên. Do đó Ngài Ca Chân Viên mới tiếp tục hướng dẫn. Chứ nhất là về cái duyên hay nhận thức đó, xúc là kết quả, là tiếp xúc đó, là kết quả của giác quan, rồi thế giới giác quan và phản ứng giác quan. Xúc là duyên để tạo ra các cái cảm giác. Ngài mà nói tiếp là do con mắt và các hình thái màu sắc tiếp xúc nhau, cho nên đó là thị giác xuất hiện. Sự gặp gỡ của ba yếu tố này đó chính là tiếp xúc. Do có tiếp xúc cho nên nó phát sinh ra các cảm giác, và từ đó tiếp xúc của giác quan, đối tượng và nhận thức đã tạo ra sự khác biệt về thái độ, dẫn đến những tranh chấp. Nói ví dụ những người mà háo thắng có mặt nhau trong cùng quán nhậu thôi, hai cái bàn nó đối diện nhau, một cái người dễ bị sĩ diện và tự ái đang ngồi kế bên, người đó có con chó, cái bàn đối diện cái anh nhậu đó anh phát ra và anh kia thì lúc đó là cái người mà bị sĩ diện nó nghĩ gì? Tôi đang bị xúc phạm như là một con chó. Nếu không kiểm soát là hai bên đánh lộn nhau liền. Mà đang khi đó, cái người đối diện đó ta không có dùng ý đó. Ta chỉ đơn thuần á, ta đang muốn ra những cái hiệu lệnh để con chó tới họ cho cúng xuân hay gì đó thôi. Nhưng mà người có cái dụng ý gọi là cảm thấy bị xúc phạm á, thì họ lại nghĩ rằng là đang ám chỉ mình. Rất nhiều trường hợp như thế. Thì trong cái ngành cảnh sát ở Mỹ nó cũng y như vậy đó vậy. Vì tất cả mọi người công dân của Mỹ được quyền sở hữu súng, mà trên 16 tuổi là được quyền cầm súng và bắn súng để tự vệ. Không có luật nào giống như luật Mỹ. Và đó cũng là cái nổi loạn của xã hội Mỹ, bất ổn của xã hội Mỹ. Thì toàn bộ cái thế giới này mà gộp lại đó, chết vì cái chuyện súng ống là Mỹ đứng đầu thế giới. Tức là gộp hết tất cả các nước lại. Nếu không nói về chết do chiến tranh hay chết do sử dụng súng của người dân á, thì nước Mỹ không đã bằng với 200 mấy chục quốc gia và lãnh thổ. Nhưng mà Mỹ vẫn không thể là bỏ được cái luật đó. Bởi vì chính trị của mình nó bị khống chế bởi các tập đoàn vũ khí. Vì vũ khí là nơi mà làm giàu nhất của thế giới đó. Nó là cái phức tạp. Tổng thống Barack Obama trong hai nhiệm kỳ nỗ lực với cái sự ủng hộ của Ngoại trưởng Hillary Clinton kêu gọi xóa bỏ cái luật về vũ khí đó mà khó thành công. Ông Donald Trump cũng khô hơn nhiều. Ông chiều theo cái nhóm đó để ông được cái số cử tri. Và người Mỹ người ta quen với cái đó mấy trăm năm rồi, 300 năm rồi. Quen rồi thì bây giờ bỏ súng rồi, mất cái tự tin rằng là cái hạnh phúc và bình an của họ có thể bị đe dọa. Chứ thực tế từ lúc mà xã hội súng, xã hội bất ổn hơn chứ đâu phải có an lạc đâu. Cho nên ở phương diện này các nước xã hội chủ nghĩa là hay hơn, kiểm soát cái an ninh xã hội tốt hơn. Cho nên tự do mà quá mức là nó trở thành sai. Như vậy cho nên nó dẫn ra đến cái sự tranh chấp, dị biệt là dẫn đến tranh chấp đó. Tiến trình của tưởng được Ngài Ca Chân Viên phân tích sao? Thứ nhất đó, sau khi cái sự tiếp xúc giữa giác quan với trần cảnh đó, thì nó phát sinh ra cái phản ứng cảm giác. Phản ứng cảm giác này nó sẽ dẫn đến cái tiến trình thứ hai, đó là suy tưởng, là tưởng tượng. Mỗi người tưởng cách khác nhau. Nãy tôi đang nói dở dàng về cái tưởng tượng ở Mỹ. Ví dụ như là mới hơn ngày qua thôi, một cậu bé 14 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Nghĩ cậu này là cậu quấy, cảnh sát truy đuổi. Thì cậu này cầm một cái súng trên tay, cảnh sát ra lệnh là bỏ súng xuống, giơ tay đầu hàng lên. Thì cậu này cũng đã làm đúng theo là quăng cái súng ra và đưa hai cái tay vô đây. Nhưng mà do cái phản ứng của cảnh sát nó không chuẩn xác, thì cảnh sát không thấy là cậu này quăng súng. Cho nên cảnh sát phải ra tay bắn và con này đã chết tại chỗ. Chết tại chỗ cái đó nó dẫn đến cái rối loạn và những cái tranh chấp rất là căng thẳng. Vì ở Mỹ nha, cảnh sát được quyền bắn, và nhiều người châu Á, châu Phi không biết tiếng Anh là cũng bị chết hoài bởi cảnh sát khi họ bỏ tay trong túi. Dân châu Á, châu Phi thích bỏ tay trong túi. Rồi vợ chồng mà bất hòa với nhau nha, thì chị em phụ nữ chỉ cần gọi cái số điện thoại 911 là lập tức trong vòng mấy phút sau cảnh sát có mặt ở nhà người đó. Khi vô mà thấy hai vợ chồng đang cãi lộ, đúng sai chưa biết nha, đầu tiên là người ta phải bắt cái ông chồng đi để bảo vệ người phụ nữ một cách thái quá vậy đó. Nhiều người phụ nữ cũng dữ dằn lắm, người ta dựng những cái câu chuyện không có thật lên người ta quậy ông chồng. Thì lúc đó thì ở trong túi của cái ông chồng da đen này nó thực ra chỉ có cái chìa khóa thôi, chứ có gì đâu. Nhưng mà ông quen, ông đang bỏ tay ông đeo, rồi ông cãi lộn, tôi kêu là khoanh tay đầu hàng lên, anh đẹp có biết gì đâu, đâu nghe tiêu được tiếng Anh. Cứ thọt thọt như thế này nè. Thì cảnh sát tưởng là gì, anh rút súng. Cảnh sát bắn liền chết tại chết tươi tại chỗ. Khi anh này ngã xuống cái kiểm tra lại chỉ có cái chìa khóa. Nhiều trường hợp như thế đó, cho nên ta gọi là ngộ sát, bị nhận thức sai, cái tưởng sai. Thì cái tưởng là mỗi người kiểu, không có người nào giống người nào, nam và nữ là tưởng khác nhau hết á. Hôm bữa tôi có nói về cái vụ tưởng của hai ông thầy tu ở Nhật Bản chưa? Chưa kể hả? Ở Nhật nó có cái tập tục ở một số chùa đó, đó là đối với khách tăng á mà muốn ở lại trong chùa khi mình đi lỡ đường á, thì có một ngôi chùa đưa ra cái quy định là phải đàm luận Phật pháp, mà phải thắng được cái ông thầy mà được phân công là tiếp khách trong đàm đó thì mới được ngủ đêm đó. Thì hôm đó đến cái phiên trực của ông thầy, ông bị trộn một mắt. Thì quy tắc là hai người, khách tăng và cái ông mà được trực đó phải ngồi trên chánh điện để đàm đạo nha. Rồi đó nó trở thành là một cái văn hóa ứng xử rất là hay. Thì đầu tiên á, cái ông khách tăng đó, ông giơ lên một ngón tay nha. Và cái ông thầy ở tại địa phương đó đó, ông giơ lên ba ngón tay. Rồi ông khách tăng lắc đầu, gật thế này, bắt đầu ông bỏ ông đi, ông đi xuống. Thì cái ông mà thầy ở địa phương đó, ông giận dữ lắm. Ông chạy xuống vô cái phòng ông chủ trì hỏi có thấy ông khách tăng không. Thì ông chủ trì đó, khách tăng đó mới chào xong cũng đi rồi. Trước khi ông đi là ông có nói gì không? Thì cái ông khách tăng đó mới nói với ông chủ trì. Ông chủ trì mới kể lại, nói là không ngờ ở chùa của thầy đó có một vị quá giỏi. Thì hỏi giỏi sao? Đầu tiên tôi đưa lên là Phật bảo là quan trọng nhất. Thì không có Phật bảo, một ngón tay là Phật bảo. Phật là quan trọng nhất, không có Phật bảo thì không có gì hết á. Thì sư đệ của thầy đó giơ lên ba ngón tay, tam bảo mới là quan trọng. Bởi vì thời chúng ta Đức Phật đã qua đời rồi, không có tăng bảo thì ai biết đến chánh pháp và biết đến Đức Phật. Nên tam bảo gọi là số một. Cho nên đó, theo cái quy định này tôi đã thua, cho nên đó, tôi xin đi. Ông chào với ông chủ trì, ông đi con tiêu. Còn cái ông ở địa phương này, ông có, tôi muốn đấm cho ông đó vỡ mặt. Hỏi sao muốn đấm? Tôi giơ lên, ông giơ lên một ngón tay, ông nói là tôi có một mắt thôi. Và tôi rất là lịch sự rồi, tôi giơ tay lên ba ngón, đó là tôi và ông cộng lại thì chỉ có ba con mắt thôi. Tức là tôi vẫn thường nhận tôi kém hơn ông rồi. Vậy mà ông khinh thường tôi, ông thèm nói chuyện nữa. Ông bảo đi, hỏi như tức không? Tức là cũng cùng một hành động, nhưng mà hai người đó có hai cái cơ chế tưởng khác nhau. Và cái quy chế của tưởng nó liên hệ đến gì? Biệt nghiệp, bao gồm kiến thức, văn hóa, phong tục, tập quán, không có giống nhau. Mà không giống nhau thì nó không thể nào có điểm chung được. Nên bên Ấn Độ, quý vị mà đồng ý với ông thầy giáo, cô giáo, giảng giảng mà gật thế này là họ thấy là phiền não lắm á. Tại vì gật đầu đối với họ là chống đối, còn lắc đầu đó là đồng tình, nó văn hóa, chịu thôi. Còn đối với Thái Lan á, không mà quý vị mà rờ đầu họ nó đánh á, thì đầu họ chỉ thờ cha mẹ và Phật thôi, Còn châu Âu á, thân thiện với nhau là sờ đầu, bạn bè với nhau là sờ đầu nhau bình thường. Nên cái hệ vi chiếu văn hóa là khác nhau hết. Thế vì cái cảm thọ đây nè, nó mới dẫn đến cái tưởng tượng, từ cái tưởng tượng dẫn đến suy tầm, từ suy tầm nó đến hí luận, từ đó nó tạo ra một cái kết quả là vọng tưởng ám ảnh. Mình tức tối lắm, bị ám ảnh tức thì là tức tối, về ngủ không được, chắc chắn là cả hai ông không có nào ngủ được. Cái ông mà bị chột bắt, ông đó là tôi bị xúc phạm, một cái ông khách tân gì không biết lịch sự. Còn ông kêu đó là không ngờ có một người giỏi quá, mình học Phật biết bao nhiêu năm mà cuối cùng mà không thắng được ông này, đành phải là ngủ ngoài đường thôi. Thì cả hai ông tưởng rốt cuộc mới chết hết. Và ngài Cải Chân Nghiêm mới kết luận lại thế này: nhận thức của năm giác quan bao gồm là lỗ tai nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi, thân là xúc chạm, rồi mắt thì thấy, lỗ tai thì nghe. Đó. Tạo ra nhận sức, nhận sức là cạo cảm thọ, cảm thọ dạng suy tưởng suy tầm hí luận, kết luận lại cái vòng lẩn quẩn của tranh chấp, nó cũng nằm ở cái cảm xúc và tưởng thôi. Cho nên khuyên tất cả các đồng tu đó là hãy chánh niệm ở lỗ tai khi mà nghe, rồi hoặc là nhận xét phán đoán làm thế nào đừng để cho cái sự chủ quan can thiệp vào. Thì lúc đó đó thì chúng ta mới trở thành là gì, những người không bị dướng kẹt vào cái sự tranh luận vô bổ. Vấn đề năm là xác chứng tiềm năng. Các đồng tu sau khi nghe ngài Cải Chân Nghiêm thuyết giảng xong rồi đó, thì họ đến đảnh lễ Đức Phật, tường thuật lại hết tất cả những gì mà họ nghe đối với Đức Phật đó. Thì bao gồm là phương pháp nè, ngôn ngữ nè, cách thức diễn đạt của ngài Cải Chân Nghiêm. Đức Phật mới xác định rằng ngài Cải Chân Nghiêm đó xứng đáng là bậc hiền trí giống như Đức Phật, cho nên đó, những gì mà ngài Cải Chân Nghiêm nói là nên thực hành theo đó. Thì đây là một cái cách của Đức Phật rất hay mà chúng ta nên học, như là các bậc thế hệ đi trước hay là cha mẹ phải tự tin con cái và thế hệ kế thừa mình đó giỏi bằng mình mà hơn mình, mình giao chứ mà không mình ôm hoài. Thì hiện nay Phật giáo chúng ta là dính vào cái tình trạng bị ôm, bởi vì thế hệ đi trước đó, là ta làm đạo cho đến lúc qua đời ta mới ngưng. Như vậy cái người kế thừa họ khi mà có được cơ hội kế thừa thì ta cũng là 70-80 tuổi rồi. Ở 70-80 tuổi là cái tuổi đó bên ngoài đời ta đã về hưu rồi. Nhưng mà trong đạo thì xem là đạo có đức trọng, cho nên là mình ta chờ đợi cái cơ hội đó, nếu như mình không tới sau mấy chục năm nó mới đến, thì lúc đó thì tự động là mình cũng phải muốn chứng tỏ mình đóng góp được cái lĩnh vực đó. Thì cuối cùng nó kéo theo rất nhiều thế hệ, là thế hệ nào lên kế thừa tiếp toán cũng đã già hết rồi. Là cái sức mạnh tốt nhất của một đời người là nằm ở cái tuổi thanh niên. Thanh niên là từ 18 cho đến 35. Các bằng phát minh sáng kiến sáng tạo của các khoa học gia lỗi lạc cái thế giới cũng rơi vào cái giống lứa tuổi đó. Giải phiêu danh giá sau giải Nobel cũng chỉ trao cho các khoa học gia dưới 35 tuổi. Còn trên 35 tuổi giờ có giỏi tao không trao nữa, để ta khích lệ cái sự đóng góp của giới trẻ. Thì cách mà Đức Phật đó là ngày giả vờ không khỏe giao, hoặc là ngày Cai Chi Di, hoặc là ngày Xá Lợi Phất thuyết giảng, rồi ngày ngồi nghe thôi, hoặc là ngày đi vào trong cái hương thất của mình. Thì sau cái thời giảng xong rồi đó, người ta đến ta tường trình với Đức Phật, thì Phật kết thúc lại một cái câu thế này: những gì mà ta muốn nói ngày hôm nay đó thì đệ tử của ta là Xá Lợi Phất đã nói thế rồi, đúng với lời của ta, cho nên cứ theo đó mà làm. Đó là tạo cơ hội cho các đệ tử mình được giỏi. Rồi năm 1997 đó, thì lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thiền sư Dứt Hạnh ở tại thủ đô New Delhi. Thì đó là cái chuyến hoằng pháp đầu tiên của thiền sư Dứt Hạnh tại Ấn Độ. Thì những đệ tử của thiền sư Dứt Hạnh lúc đó mới xuất gia được nhiều nhất là 3 năm. Những thầy lớn nhất á thì họ xuất gia năm 94, thì gồm có thầy Chân Pháp Ấn, Chân Pháp Niệm, vân vân, bây giờ là lãnh đạo các cái trung tâm của làng Mai đó. Mới 3 năm thôi tôi và một số tăng ni lúc đó thì tại độ là 24 người, thì tôi đã đến gặp thầy sư Nhất Hạnh tại khách sạn riêng, là xin phép có một cái buổi là gặp gỡ của tăng ni Việt Nam đang là du học sinh, thì được sự hành cho phép cái buổi đối thoại đó nó diễn ra cũng khoảng 3 tiếng đồng hồ, có nhiều vấn đề rất là sâu sắc mà cũng như vấn đề bắt đầu. Thì cái hay của thiền sư Diễn Hành là thế này nè, trước một cử tọa là thành phần trí thức thuộc nhiều cái tầng lớp xã hội khác nhau, thì sau cái bài thuyết giảng chính của thiền sư Diễn Hành á, thì sư Hành là thường cho vấn đáp. Thì lúc đó tôi rất ấn tượng ở chỗ là gì, các câu hỏi của cử tọa đó thì thiền sư Diễn Hành là không trả lời mà đề cử các học trò của mình trả lời, và lúc đó họ mới xuất gia có 3 năm thôi. Sau khi họ trả lời xong rồi đó, cái đầu thấy ok thì thầy sư Hành nói đây là quan điểm của giống như của tôi. Rồi đối với vị nào mà chưa ok thì ngài giải thích thêm 5 phút 10 phút, vấn đề nó cần phải hiểu thêm như thế này nữa để cho ta hiểu rõ. Thì tôi cho rằng cái cách đó là cách huấn luyện và đào tạo học trò của mình trưởng thành khi mình đang còn khỏe mạnh, chứ phải chờ mình đang lúc già và hấp hối mới kế thừa. Thì năm 97 đến nay là mấy chục năm rồi quý vị, 20 mấy năm, không, 24 năm. Thì sư Nhất Hạnh năm nay là 95 tuổi, nhưng mà trừ đi 24 năm thì lúc đó ngài mới được là 71 tuổi. Các đệ tử của ngài năm nay là 50 mấy tuổi, không, thì lúc đó họ mới nhiêu 30 mấy tuổi. Mà dân cử tọa thì quý vị biết là giáo sư, tiến sĩ, rồi thành phần tri thức, thành phần chính trị gia, những người rất là thành công, người đã tạo cơ hội cho người mới xuất gia 3 năm chia sẻ rồi. Thì đó là cách mà Đức Phật đã làm, và thiền sư Diễn Hành đã bắt chước. Sau khi Đức Phật nghe tường trình, Đức Phật xác định, thì ngài Ananda đó mới đưa ra một cái ảnh dụ thế này, giống như một người bị đói và mệt được tìm thấy ha, một cái bánh mật, bánh bên Ấn Độ là bánh chapati, bánh nướng, bánh nướng ăn ngon lắm, ngon hơn bánh mì. Và nó có chét mật ong lên trên đó ăn rất là khoái khẩu, đây là cái món ăn cao cấp của nhiều gia đình Ấn Độ. Khi ăn từng miếng, vị ấy thưởng thức được vị ngọt thuần nhất. Bà Thế Tôn cũng vậy, tỳ kheo có kiến thức biệt tài, cứ mỗi phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này bằng trí tuệ, cứ mỗi phần mà vị ấy được thưởng thức thì đều tạo ra sự hoan hỷ và thoải mái tâm trí. Thì tương tự những lời tôn giả Ca Chi dạy cũng giống như là một cái chiếc bánh mật. Thì từ đó mà cái bài kinh này gọi là mật hoàng, hoàng là cái bánh. Thì cái bánh có chét mật ong lên ăn rất là ngon. Ở đây có ai ăn bánh chapati của Ấn Độ chưa? Họ nướng bằng cái lò, thấy không? Cái lò đó thì họ thường nó làm bằng than đá, bên dưới cái lò nó có cấu trúc là giống như cái thùng phi của Việt Nam vậy đó, lấy cái thùng phi. Nhiều nơi ta lấy thùng phi ta làm thôi, là đắp đất sét vô. Khoảng chừng độ dày 5 cm ở trong cái lòng của cái thùng phi đó. Rồi bên dưới nó có một cái lỗ để ta đưa ở gần cái đế đó, có cái lỗ để ta bỏ than đá vào rồi đốt. Thì cái vách của cái thùng phi đã được tô chét bởi đất sét này đó, thì ta lấy cái bánh, một cục bột nhỏ thế này, và bên Ấn Độ là không bao giờ ta dùng bột nổi nha mấy vị, để bột tự nhiên thôi. Thì cái bánh ta đập vô hai cái lòng bàn tay, đập vào là tự động nó ra một cái vòng tròn bằng cái dĩa gấp 3 lần cái dĩa này nha. Rồi lấy cái bàn tay để lên trên một cái dụng cụ bằng bằng vải ha, nó giống như một cái gói tròn nhỏ thế này để cho khỏi nóng tay đó nha. Ta áp vô, đưa cái tay mình vô đó, thì lửa này nó không phải là nóng lắm, áp vô cái vách của cái lò đó, thì trong vòng khoảng chừng 60 giây thôi, cái bánh nó sẽ chín đều là đó, nó thơm phừng phức. Thì ta có một cái cây móc bằng sắt, nó dài khoảng chừng 8 tấc, ta móc cái đó vô, kéo ra để lên và ăn nóng như vậy, nó ngon lắm. Thì tất cả các món ăn của Ấn Độ đó, thì ở miền Bắc Ấn Độ thì họ ít ăn cơm. Sáng, trưa và tối ta ăn cái bánh chapati này. Thì tôi ở Ấn Độ là 7 năm mà tôi ăn cái này cũng quen, nên lúc nào mà đi dẫn đoàn hành hương qua Ấn Độ tôi không ăn cơm nữa, ăn cái bánh đó thấy nó khoái khẩu hơn là ăn cơm. Mà tôi có cái đỡ là không quyền cái gì. Lúc qua Ấn Độ mình sống như là cái văn hóa Ấn Độ về ẩm thực, nhưng mà về Việt Nam thì mình không cần phải đi thèm cái món Ấn Độ. Đỡ được cái đó, không phải nghiện cái gì hết đó, nó khỏe. Ở đây từ cái sự kiện mà ngài Ananda khen cái cách thuyết giảng của ngài Cai Trương Viên, mà cái bài kinh này có tên là kinh Mật Hòa. Cái đó là chúng ta học thêm cái kinh nghiệm đó. Mình kết thúc tại đây.